Con tiên tài.com đã quay trở lại với quý thính giả ở quyển sách Cha mẹ thời đại kỹ thuật số. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi quyển sách này ở chương 3B, Thiết bị công nghệ kỹ thuật số hủy hoại khả năng học tập của não bộ. Có một thời kỳ mang tính quyết định đối với việc học tập của trẻ. Trong giai đoạn trẻ từ 0 đến 3 tuổi, việc phát triển các kỹ năng xã hội lành mạnh và xây dựng một nền tảng tâm lý, tình cảm ổn định của não bộ là vấn đề cần phải được ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy, việc áp đặt bất kỳ một hình thức học tập nào đối với trẻ nhỏ ở giai đoạn này chẳng những không thể tạo ra những hiệu quả đáng kể, mà còn có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như phá hỏng quá trình phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội của trẻ. Khả năng học tập của bộ não chỉ thực sự phát triển dần dần kể từ 4 tuổi trở đi. Đây cũng chính là thời kỳ Thùy Thái Dương phát triển và bắt đầu mang lại khả năng nhớ dài hạn hiệu quả cho bộ não của trẻ nhỏ. Đồng thời, thời điểm này cũng đánh dấu sự phát triển của Thùy Tráng, giúp trẻ bắt đầu có được khả năng tư duy sâu hơn so với trước đó. Nếu như hạch nền, trong đó có bao gồm cả hệ viên đã được một quá trình phát triển thuận lợi trong giai đoạn trẻ từ 0 đến 3 tuổi, thì chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề học tập của trẻ nhỏ trong tương lai. Bởi vì sự phát triển bình thường của hạch nền sẽ giúp cho Thùy Tráng có thể tiếp tục hoàn thành tốt vai trò của mình một cách tuần tự. Mặc dù có thể nói rằng khả năng học tập của trẻ nhỏ bắt đầu phát triển kể từ sau 4 tuổi, tuy nhiên cần phải tuyệt đối ngăn cấm mọi hành động áp đặt, bắt ép trẻ phải học tập một cách quy củ ngay từ lúc này. Cùng với sự phát triển của Thùy Tráng, trẻ nhỏ cũng bắt đầu phát huy khả năng phân tích, suy diễn và sáng tạo, do đó trí tò mò của trẻ cũng ngày càng lớn lên. Vì vậy, trong thời kỳ này, cách xử trí chuẩn mực nhất là đưa trẻ ra với thế giới bên ngoài để trẻ có được cơ hội trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận kích thích bằng cả năm giác quan. Việc làm này sẽ giúp thỏa mãn trí tò mò đang trong thời kỳ phát triển nhanh và mạnh của trẻ nhỏ. Trong giai đoạn từ 10 đến 11 tuổi, tức là khi trẻ đã học đến lớp 4, lớp 5 của bậc tiểu học, trẻ bắt đầu có khả năng tư duy trừu tượng cao. Khi còn nhỏ, trẻ tiếp nhận hình ảnh, thông tin y nguyên như những gì mà trẻ nhìn thấy bằng mắt hay được chỉ dạy. Tuy nhiên, dần dần cùng với sự phát triển của khả năng tư duy thì trong tâm trí trẻ nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ chủ quan, giúp sản sinh ra những khái niệm hoàn toàn mới mà không cần phải dựa vào việc trực tiếp nghe hay là nhìn thấy. Đây chính là nguyên nhân lý giải vì sao khi còn nhỏ chúng ta thường thích truyện tranh, nhưng khi lớn lên thì cho dù sách không có tranh vẽ thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được những điều lý thú thông qua sự tưởng tượng của trí não. Chính vì điều này mà mỗi người đều có cách tư duy khác nhau và có thể phân tích cùng một sự việc theo nhiều cách sáng tạo khác nhau. Nói tóm lại, khả năng tư duy trừu tượng chính là điểm phân biệt cho thấy sự khác biệt giữa bản thân chúng ta với những người khác. Bên cạnh đó, nó còn là tiền đề cho những suy nghĩ sáng tạo được bộc lộ tối đa. Càng trưởng thành thì khả năng tư duy trừu tượng của con người càng được củng cố. Thời kỳ khả năng tư duy trừu tượng của con người bắt đầu hình thành một cách chính thức vào khoảng năm cuối tiểu học, và khả năng này ở các bé gái sẽ phát triển nhanh hơn so với các bé trai một chút. Ngoài ra, thời điểm phát triển khả năng này ở từng người cũng có sự khác biệt. Mặc dù có sự khác biệt về thời gian phát triển tùy theo giới tính và khuynh hướng của mọi cá nhân, song khoảng cách chênh lệch này vẫn nằm trong phạm vi giới hạn phát triển bình thường khoảng 1 đến 2 năm. Bắt đầu từ năm cuối cấp của bậc tiểu học cho đến thời kỳ thanh thiếu niên, thì việc tạo ra một chiến lược ghi nhớ là tâm điểm quan trọng nhất trong quá trình phát triển khả năng nhận thức của con người. Nói một cách khác đơn giản, chiến lược ghi nhớ thực chất là cách ghi nhớ riêng của mọi cá nhân nhằm giúp cho bản thân mình có được khả năng nhớ nhanh, nhớ lâu. Giả sử có một thuật ngữ nào đó mà chúng ta mãi không thể học thuộc được, lúc này sẽ có những người học thuộc bằng cách đọc thành tiếng nhiều lần cho quen miệng. Trong khi đó, sẽ có người chỉ chọn ra những chữ cái đầu của một nội dung rất phức tạp để học thuộc. Điều này xuất phát từ chiến lược ghi nhớ khác nhau của mỗi người. Như vậy, chiến lược ghi nhớ không được hình thành theo một cách nhất định mà được hình thành theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào tổ chức, tính cách và môi trường sống của mọi cá nhân. Nếu như chúng ta không có khả năng biến một lượng lớn kích thích thành trí nhớ dài hạn thì việc học tập sẽ khó khăn và phức tạp. Chính vì vậy, càng là những học sinh ưu tú thì càng phải có được cho mình một chiến lược ghi nhớ vững chắc và nếm trải không biết bao nhiêu sai lầm mới có thể tự mình tìm ra được chiến lược ghi nhớ phù hợp với trí não của bản thân. Điều này lý giải vì sao cùng một thời gian học tập như nhau nhưng lại có những người nhận được kết quả cao hơn. Theo đó, trong học tập cũng tồn tại những giai đoạn phát triển phù hợp với từng lứa tuổi. Vì vậy, cũng cần phải áp dụng những chiến lược phù hợp trong từng giai đoạn phát triển để giúp cho việc học tập trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Đây là lý do vì sao các phương pháp giáo dục sớm và học trước chương trình không mang lại hiệu quả mà thậm chí còn gây phản tác dụng, nhưng vẫn luôn là chủ đề bàn luận nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội. Vậy còn các thiết bị công nghệ kỹ thuật số thì sao? Nếu trẻ chịu sự can thiệp của các thiết bị công nghệ trong thời kỳ trẻ cần phải học tập thì trí não của trẻ sẽ bắt đầu phát triển lệch lạc như thế nào? 4 tuổi, khả năng tư duy và sáng tạo của trẻ bị giới hạn. Mặc dù nói rằng sau 4 tuổi, bộ não dành cho việc học tập của trẻ nhỏ mới được hình thành, tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta nên bắt đầu cho trẻ học tập một cách chính thức ngay từ lúc này. Các bạn có thể coi thời điểm này là bước khởi đầu nhằm trang bị hành trang tốt nhất cho trí não của trẻ trước khi bước vào con đường học tập sắp tới. Giai đoạn từ 4 đến 6 tuổi là độ tuổi sáng tạo nhất trong suốt cuộc đời của con người. Khi nhìn thấy một chiếc ghế thì trong tâm trí của người lớn không nảy sinh ra thêm bất kỳ một ý nghĩ nào khác ngoài việc đó là một vật dụng mà chúng ta thường dùng để ngồi. Tuy nhiên, đối với trẻ từ 4 đến 6 tuổi thì một chiếc ghế đặt nằm úp có thể tạo thành một chiếc liều. Trong khi đó, với nhiều chiếc ghế đặt cạnh nhau, trẻ sẽ có được một hàng rào bảo vệ. Thay vì tư duy theo logic khách quan, trẻ nhỏ thường suy nghĩ theo những lý thuyết riêng của bản thân mình và thỏa sức thả tâm trí vào thế giới tưởng tượng mà không bị hạn chế bởi bất kỳ một giới hạn nào. Theo đó, điều quan trọng nhất trong thời kỳ này là thúc đẩy trí sáng tạo và khuyến khích trẻ có những cách lý luận của riêng bản thân mình, đồng thời khuyến khích cách nhìn nhận tích cực của trẻ đối với việc học tập. Giúp trẻ thấy được rằng việc học tập rèn luyện nhuần nhuyễn là điều rất thú vị. Chính vì vậy, so với các chữ cái và con số do người lớn tạo ra, thì những thứ trẻ có thể tự mình tạo ra và cảm thấy thích thú sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là thay vì tập tô màu vào những hình vẽ đã được in sẵn, giới hạn bên trong những đường nét màu đen nặng nề, hay lắp ráp những hình khối, mảnh ghép theo đúng thứ tự đã được định sẵn trong sách vở, thì trẻ cần phải được tự do chơi đùa với những thứ mà chúng ta cung cấp cho trẻ, như các loại cây cỏ, thực vật hay là dây thừng, lốp xe, màu nước. Thêm vào đó, khi trẻ đặt ra những câu hỏi như đây là cái gì, tại sao lại như thế, thì thay vì đứng từ lập trường của người lớn và trả lời thẳng vào vấn đề, thì chúng ta nên dẫn dắt, khơi gợi để trẻ có thể tự suy nghĩ và tìm ra câu trả lời. Thí dụ, thay vì trả lời trực tiếp đây là quả táo hay cái này rơi từ trên cao xuống nên bị vỡ, thì chúng ta nên dùng cách hỏi ngược lại trẻ như là Chuyên, thấy cái này thế nào? Quá trình hỏi và trả lời từ hai phía như vậy sẽ giúp thúc đẩy trí tưởng tượng và tăng cường khả năng tư duy của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được khi có sự tác động tương hỗ lẫn nhau giữa người với người. Mặc dù các thiết bị công nghệ kỹ thuật số có thể cho trẻ biết câu trả lời, nhưng lại không có chức năng khơi gợi, khuyến khích những suy nghĩ sâu xa ở trẻ nhỏ. Bởi vì máy móc chỉ có thể tuân thủ theo các chức năng đã được cài đặt sẵn. Nếu như quá trình này cứ tiếp diễn, lặp đi lặp lại, thì dần dần trẻ nhỏ sẽ không chịu đào sâu suy nghĩ, nghĩ khác đi và thay đổi suy nghĩ về một sự vật hay là hiện tượng nào đó. Dường như trẻ em ngày nay biết rất nhiều thứ nhưng lại không hiểu sâu, hiểu kỹ và cũng không đủ kiên nhẫn, ngồi xuống và chỉ tập trung vào một việc duy nhất. Nguyên nhân của việc này là trẻ đã quen với cách tiếp nhận và các kích thích có tính chất phiến diện và đã được chuẩn hóa từ các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Đây chính là cách mà các thiết bị công nghệ kỹ thuật số đang biến trẻ em thành những đứa trẻ thông minh sáo rỗng. 7 tuổi, xử lý đa nhiệm làm suy giảm khả năng tập trung của trẻ. Chú thích, xử lý đa nhiệm là thực hiện cùng lúc nhiều hoạt động. Hết chú thích. Một trong những đặc điểm nổi bật của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số là khả năng xử lý đa nhiệm. Dù chúng ta không có chủ định nhưng chúng ta lại không biết rằng mình đang làm nhiều việc cùng một lúc khi sử dụng những thiết bị công nghệ. Tôi cũng thường nhận ra là khi điều khiển các thiết bị công nghệ kỹ thuật số thì chính bản thân mình không biết từ lúc nào cũng đang xử lý đa nhiệm. Trong lúc vào mạng tìm kiếm thông tin, tôi thường tranh thủ thời gian ngắn ngủi giữa mỗi lần chờ đợi quá trình tra cứu để lật dở và xem qua một vài tài liệu, hoặc cũng có thể tôi sẽ liếc qua điện thoại xem có tin nhắn mới nào không. Ngay cả khi đang đầu tắt mặt tối, soạn thảo văn bản, nếu bất chợt tò mò về thời tiết của ngày hôm sau, thì đôi khi tôi cũng phải dừng lại để truy cập vào một trang web có cung cấp thông tin về thời tiết. Rồi thông tin quảng cáo được đăng trên trang web này lại tiếp tục thu hút sự chú ý của tôi và khiến tôi phải nhấn vào đó để xem nội dung quảng cáo. Điều này không chỉ xảy ra với tôi mà là thói quen của phần lớn những người đang sử dụng các thiết bị công nghệ kỹ thuật số hiện nay. Tất nhiên, ở trẻ nhỏ điều này càng mạnh mẽ. Có những người cho rằng xử lý đa nhiệm có thể giúp chúng ta nâng cao và cải thiện được hiệu suất công việc. Nhưng cho dù điều này có đúng đi chăng nữa, thì chắc chắn nó cũng chỉ đúng đối với người lớn mà thôi. Đối với trẻ em thì xử lý đa nhiệm là nguyên nhân chính làm phân tán khả năng tập trung và giảm chú ý ở trẻ. Khả năng tập trung bắt đầu phát triển từ sau 7 tuổi. Trước đó trẻ nhỏ không thể chỉ chơi mãi một trò chơi nào đó và thường xuyên liên tục thay đổi và chuyển hết từ thứ này sang thứ khác. Nhưng bắt đầu từ 7 tuổi trở đi, khả năng tập trung đào sâu tìm hiểu của trẻ đã phát triển đầy đủ. Tuy nhiên, một trong những điểm đặc thù của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số là xử lý đa nhiệm đã khiến cho bộ não của trẻ mất đi khả năng học hỏi bằng cách can thiệp và cản trở quá trình phát triển khả năng tập trung của trẻ. Ngay cả việc làm bài tập với sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số cũng có thể trở thành vật cản trong quá trình phát triển khả năng tập trung của trẻ nhỏ. Ngày nay, trẻ em thường tìm kiếm tài liệu thông qua mạng Internet để giải quyết những vấn đề thắc mắc của bản thân. Do đó, khi cần tìm hiểu điều gì, mạng Internet sẽ trở thành nguồn cung cấp thông tin nhanh chóng và đa dạng, có thể ngay lập tức đáp ứng nhu cầu tra cứu của trẻ nhỏ ở hầu hết các môn như ngữ văn, toán, khoa học và tiếng Anh. Nên theo lập trường của cha mẹ, họ có thể cho rằng không có công cụ hỗ trợ học tập nào có thể vượt qua được mạng Internet. Internet đúng với danh hiệu biển thông tin của mình, lượng thông tin trôi nổi trên mạng Internet quả thực là vô cùng rộng lớn. Do đó, chúng ta cần tìm kiếm một thông tin nào đó thì sẽ có rất nhiều nguồn thông tin xuất hiện, vượt xa cả sự mong đợi của chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể cảm nhận được sự hữu ích của nó, nhưng chúng ta cũng phải trả một cái giá cho những gì chúng ta nhận được từ lợi ích của việc tiếp cận thông tin nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Trước hết, việc có thể tìm được một khối lượng tài liệu lớn một cách hết sức dễ dàng, nên trẻ nhỏ sẽ có xu hướng khó lòng tập trung vào chỉ một chủ đề duy nhất. Chỉ với một từ khóa, mạng Internet đã mang lại cho chúng ta hàng chục, hàng trăm tài liệu có liên quan. Và vì có quá nhiều tài liệu đang xếp hàng nằm chờ, nên chúng ta không thể nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và thường đọc lướt qua để chuyển sang tìm kiếm tài liệu khác. Với thái độ như vậy, mặc dù có thể ngay lập tức giải quyết được vấn đề cần kiếp trước mắt, nhưng những thông tin, tài liệu đó sẽ không được lưu lại trong trí não chúng ta như là một nguồn tri thức có ý nghĩa. Việc dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng cũng là một trong những điểm mù của cách học tập áp dụng hỗ trợ của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Lấy ví dụ về việc trẻ nói rằng cần phải truy cập vào mạng Internet để tìm kiếm thông tin cho bài tập tìm hiểu về tên lửa Naro. Như vậy, liệu trẻ có thoát khỏi mạng ngay sau khi tìm kiếm đủ thông tin về tên lửa Naro hay không? Đôi lúc cũng có những trẻ em làm đúng như vậy. Tuy nhiên, phần lớn trẻ nhỏ sẽ chỉ dành một khoảng thời gian rất nhỏ cho việc tìm kiếm tài liệu về tên lửa Naro, rồi sẽ ngay lập tức chuyển sang giải quyết những mối tò mò khác của bản thân. Đó là tập truyện mới trong bộ truyện tranh yêu thích đã ra chưa, ca sĩ nào đứng đầu bảng xếp hạng nhạc trẻ tuần này, hay bức ảnh mới chụp của mình và đám bạn thân đã được đăng lên blog hay chưa. Cứ như vậy thì chẳng những trẻ đang lãng phí thời gian vào những việc khác mà còn không thể chuyên tâm để tìm kiếm thông tin về tên lửa Naro được. Chính vì vậy, việc học tập có sử dụng các thiết bị công nghệ kỹ thuật số có thể là nguyên nhân dẫn tới việc làm phân tán khả năng tập trung và khiến chất lượng học tập của trẻ nhỏ bị giảm sút. Thế giới đọc sách yên tĩnh biến mất. Hoàn toàn không quá lời khi nói rằng từ 9 đến 10 tuổi trở đi, khả năng tư duy trừu tượng chính là thước đo đánh giá học lực và mức độ trưởng thành của trẻ. Và cũng không một ai có thể phản đối rằng đọc sách là cách tốt nhất nhằm nuôi dưỡng khả năng tư duy trừu tượng. Khi đọc sách, chúng ta phải tự nhận mình phân tích ý nghĩa của từng câu văn xuất hiện trong cuốn sách. Trong thế giới đọc sách của riêng mình, chúng ta hoàn toàn được tự do phân tích và hiểu theo cách suy nghĩ của bản thân. Chúng ta có thể mặc sức tưởng tượng và vẽ ra trong tâm trí mình hình ảnh về một cảnh tượng nào đó xuất hiện trong những trang sách. Khả năng tư duy trừu tượng của chúng ta dần lớn lên trong quá trình đọc sách như vậy, và khi có khả năng tư duy trừu tượng càng phát triển thì chúng ta càng có khả năng đọc được những cuốn sách ở trình độ cao hơn. Thế nhưng việc các thiết bị công nghệ kỹ thuật số luôn phô bày rõ ràng tất cả mọi thứ đã khiến cho trí não con người không cần phải sắp xếp cũng như phân tích thông tin nữa. Khi mà tất cả các nguồn thông tin đều đã nhiều đến mức thừa thải thì bộ não của con người không còn một chút khoảng trống nào để thử suy nghĩ một cách sâu sắc về một vấn đề nhất định. Vì vậy mà việc phát triển khả năng tư duy trừu tượng trở nên vô cùng khó khăn đối với những trẻ em dành nhiều ham mê cho các thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Nhìn chung, khi còn nhỏ, trẻ em sẽ yêu thích các loại sách như là truyện tranh và truyện có tranh minh họa. Đến khi lớn thêm một chút, bắt đầu bước vào bậc tiểu học thì càng học lên cao, trẻ sẽ càng thấy niềm yêu thích đối với các câu chuyện cổ tích. Thông thường, sự hứng thú đối với những cuốn truyện cổ tích không có tranh vẽ sẽ xuất hiện ở trẻ nhỏ vào độ tuổi lên 9, tức là vào khoảng thời gian trẻ học lớp 3 tiểu học. Lúc này, khả năng tư duy trừu tượng của trẻ bắt đầu phát triển, nên trẻ có thể cảm nhận hết được sự thú vị của việc đọc sách. Ngay cả khi cuốn sách đó là cuốn sách toàn chữ không có tranh vẽ, nếu khả năng tư duy trừu tượng đã được bồi dưỡng và phát triển thông qua việc đọc những cuốn truyện cổ tích, thì cho dù là tiểu thuyết hay là các tác phẩm thuộc thể loại nhân văn, trẻ nhỏ cũng có thể tiêu hóa được. Tuy nhiên, nếu trẻ đam mê các thiết bị công nghệ kỹ thuật thì trẻ tất nhiên sẽ xa rời việc đọc sách. Bởi đam mê các thiết bị công nghệ kỹ thuật số nên trẻ cũng không có thời gian đọc sách. Càng không đọc sách thì khả năng tư duy trừu tượng càng không thể phát triển, và khả năng tư duy trừu tượng càng kém phát triển thì trẻ nhỏ càng không cảm nhận được niềm vui thích của việc đọc sách. Vòng luẩn quẩn này cứ tiếp tục diễn ra như vậy, khiến cho trẻ nhỏ vẫn chỉ quan tâm đến những cuốn truyện tranh ít chữ, nhiều hình vẽ, ngay cả khi học tới năm cuối cấp của bậc tiểu học. Thực tế, tôi đã từng lấy ra cuốn sách Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer và yêu cầu một cậu bé đang học năm thứ hai trung học phải đến phòng khám vì nghiện trò chơi điện tử đọc thử. Thế nhưng chưa đọc được một vài trang thì cậu bé đã bỏ cặp sách lại vì không hiểu cuốn sách đang nói về điều gì và cũng không thấy có điều gì thú vị cả. Có thể thấy rằng do khả năng tư duy trừu tượng vô cùng hạn chế nên cậu bé không thể đắm mình vào những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, kỳ thú của nhân vật Tom Sawyer trong truyện. Vì thế không hề cảm nhận được sự thú vị của tác phẩm này. Năm 1445, một người Đức tên là Johannes Gutenberg đã phát minh ra phương pháp in turbo, sắp chữ và bắt đầu đưa sách Phật, vốn coi như là vật sở hữu độc quyền của tầng lớp quý tộc vào thời đó, đến với đông đảo quần chúng nhân dân. Nhờ việc sách được phổ biến mà trình độ hiểu biết của người dân ngày càng được nâng cao và đạt được nhiều bước tiến vượt bậc so với những thời kỳ trước đó. Có thể nói rằng sách đã thổi bùng lên cuộc cách mạng tri thức trên thế giới, và từ đây lịch sử phát triển tư duy của nhân loại bắt đầu bước sang một trang mới. Sức ảnh hưởng của sách vẫn không hề giảm sút ngay cả khi các thiết bị truyền thông như TV hay máy chiếu đã trở nên phổ biến. Mặc dù các thiết bị truyền thông có thể khơi gợi nhiều hứng thú bằng cách tác động đến nhiều giác quan của con người, song việc con người lĩnh hội tri thức chuyên sâu thì những cuốn sách vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiều loại thiết bị công nghệ kỹ thuật số đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện này. Đó là khi các thiết bị kỹ thuật số xuất hiện và mang lại một khối lượng thông tin đáng kinh ngạc cùng với các yếu tố mang tính giải trí mới mẻ, thì tầm quan trọng của sách bỗng chốc bị lãng quên. Bởi vậy, khả năng tư duy trừu tượng của con người đang dần trở nên mai một. Trước cảnh, ngay cả khả năng tư duy trừu tượng đã từng được phát triển của người lớn còn có nguy cơ bị mai một, thì liệu điều gì sẽ xảy ra với khả năng tư duy trừu tượng, thậm chí còn chưa có cơ hội để phát triển của trẻ nhỏ? Điều này quả thực khiến chúng ta phải lo ngại. Rất có thể trẻ sẽ trở thành những người có thể nhận biết và phát âm được những từ rất khó, bắt gặp trên mạng Internet, nhưng lại không nắm được ý nghĩa cũng như không biết cách sử dụng từ này trong việc thành lập câu. Thời kỳ thanh thiếu niên và nguy cơ đánh mất khả năng tạo lập chiến lược ghi nhớ. Như tôi đã từng trình bày ở những phần trước, điểm số và xếp loại của trẻ nhỏ trong các kỳ thi ở thời kỳ thanh thiếu niên được quyết định bởi chiến lược ghi nhớ. Để có thể hiểu được chiến lược ghi nhớ là gì thì trước hết chúng ta cần phải nắm được thời hạn trí nhớ của mình có hiệu quả tốt nhất. Trí nhớ của con người được chia thành 3 loại: trí nhớ giác quan, trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Trí nhớ giác quan có khả năng lưu giữ thông tin trong khoảng 20 đến 30 giây và lâu hơn thì có thể kéo dài đến một vài phút. Nếu là những sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc hơn một chút thì thông tin có thể được lưu lại trong trí nhớ của chúng ta hơn một ngày. Trong khi đó, trí nhớ ngắn hạn có thể lưu giữ thông tin liên tục trong một vài ngày. Cuối cùng, trí nhớ dài hạn là vùng ghi nhớ được dùng để lưu trữ thông tin trong một thời gian dài và cho phép chúng ta lục lại bộ nhớ để sử dụng khi cần thiết. Thông thường, những điều chúng ta chỉ nhìn thấy một lần sẽ được lưu lại dưới dạng trí nhớ giác quan. Những người lướt qua trong ngày hôm nay, một số điện thoại vừa mới biết, những lời nói hay, hành động vu vơ đều được chúng ta lưu lại dưới dạng trí nhớ giác quan rồi nhanh chóng quên đi. Những nội dung chúng ta học thuộc lầu mấy ngày trước kỳ thi thì được lưu lại dưới dạng trí nhớ ngắn hạn. Nếu sau kỳ thi kết thúc mà những kiến thức này cũng không được dùng đến nữa thì bộ não của chúng ta cũng không có lý do gì để tiếp tục lưu giữ chúng dưới dạng thông tin nguyên vẹn nữa. Để có thể lấy ra và dùng đi dùng lại nhiều lần mỗi khi cần đến, thì thông tin cần phải được lưu trữ trong vùng trí nhớ dài hạn. Việc được lưu lại dưới dạng trí nhớ dài hạn có nghĩa là kinh nghiệm và kiến thức đó đã khắc sâu vào trong não. Một khi trí thức đã được cố định trong bộ não, thì nếu không vì một lý do đặc biệt nào đó, nó sẽ không bao giờ biến mất, do đó chúng ta có thể toàn tâm toàn ý sử dụng mỗi khi cần thiết. Điều này lý giải vì sao chúng ta có thể nhận ra ngay một người họ hàng thân thích, cho dù rất lâu rồi không gặp, hay là người Hàn Quốc thì có thể sử dụng tiếng Hàn một cách thuần thục. Đó là bởi vì những thông tin này đã được lưu lại trong não dưới dạng trí nhớ dài hạn. Việc tôi có thể tư vấn, khám bệnh và kê đơn cho các bệnh nhi cũng là nhờ vào trí nhớ dài hạn. Đối với riêng cá nhân tôi, thì những kiến thức y học mà tôi từng được tiếp thu trong thời gian học tập ở Đại học Y chính là những tri thức mà tôi có thể lấy ra sử dụng mỗi khi cần đến. Hồi hải mã hay hồi cá ngựa, trong não người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chuyển thông tin từ vùng trí nhớ ngắn hạn sang vùng trí nhớ dài hạn. Chú thích: hồi hải mã hay hồi cá ngựa là một phần của não trước, là một cấu trúc nằm bên trong thùy thái dương. Hết chú thích. Mỗi người lại có những cách thức riêng để sử dụng vùng hải mã này trong việc biến trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn, tức là cách để lập ra chiến lược ghi nhớ của bản thân mình. Cũng bởi vậy mà chiến lược ghi nhớ của mọi người lại khác nhau. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng khi cần phải ghi nhớ một từ mới, có người không ngừng đọc ra thành tiếng cho quen với cách phát âm. Trong khi đó cũng có những người chọn cách tách các chữ đầu của một nội dung phức tạp ra để học thuộc lòng. Để có thể học tốt, trẻ cần phải có một trí nhớ dài hạn phát triển. Tuy nhiên, do các thiết bị công nghệ kỹ thuật số chỉ mang tính chất cảm hứng nhất thời, nên trí thức thường chỉ được lưu lại dưới dạng trí nhớ cảm giác, và cho dù có cố gắng hết sức thì cũng chỉ có thể dừng lại ở dạng trí nhớ ngắn hạn. Bởi vì vốn dĩ các kích thích thuộc về thị giác sẽ tạo ra ấn tượng mạnh, do đó có thể mang lại cảm giác hứng thú cho trẻ nhỏ. Nhưng những kích thích này không mang lại được lâu dài trong não bộ. Thêm vào đó, nếu trẻ nhỏ đã hình thành thói quen dùng thiết bị công nghệ kỹ thuật số mỗi khi cần tìm kiếm thông tin, thì vùng hải mã sẽ bị kém phát triển, khiến cho trẻ đánh mất khả năng tự tạo lập chiến lược ghi nhớ cho bản thân. Hơn nữa, khi trẻ đã quen với việc học tập có sự trợ giúp của các thiết bị công nghệ kỹ thuật số, thì bộ não trẻ nhỏ sẽ không có phản ứng biến trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn nữa. Kết quả cuối cùng là các thiết bị công nghệ kỹ thuật số sẽ chặn đứng con đường trở thành những học sinh xuất sắc của trẻ nhỏ. Ngay cả việc trẻ không ra ngoài vui chơi vì mải mê với các thiết bị công nghệ kỹ thuật số cũng trở thành vấn đề. Điều khiến tôi vui mừng nhất là được nhìn thấy trẻ nhỏ tung tăng chạy nhảy vui đùa. Gương mặt trẻ nhỏ khi nô đùa cho đến khi mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà vẫn không biết mệt bao giờ cũng rạng rỡ nụ cười. Cho dù trẻ không bật cười thành tiếng thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được trọn vẹn niềm vui sướng và hạnh phúc của chúng khi nô đùa cùng nhau. Trẻ vui chơi, chạy nhảy hoạt bát, tức là trẻ đang rất khỏe mạnh về cả tinh thần và thể chất. Đây là một sự thật hiển nhiên ai cũng biết và không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên còn một lý do khác vô cùng quan trọng khiến trẻ nhỏ cần phải được chạy nhảy chơi đùa một cách vui vẻ, đó là khi trẻ được vận động sẽ có tác động tích cực đến khả năng học tập của trẻ. Giữa học tập và tình cảm tồn tại một mối quan hệ gắn kết chặt chẽ, không thể tách rời. Các chức năng của não bộ cũng hoạt động ở trạng thái tốt nhất khi con người có tâm trạng vui vẻ, tức là khi con người suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Nói theo cách khác, chúng ta phải có tâm trạng vui vẻ thì mới có thể học tập hiệu quả được. Trong khi đó, trẻ nhỏ thích nhất là được vui chơi. Khi vận động, chạy nhảy, cơ thể sẽ sản sinh ra hormone serotonin. Cơ thể càng tiết ra nhiều serotonin thì chúng ta càng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Đặc biệt, serotonin sẽ được sản sinh ra dồi dào hơn khi con người tham gia vào các hoạt động vui chơi ngoài trời. Đó là bởi vì quá trình sinh ra serotonin diễn ra thuận lợi hơn dưới sự tác động của ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, đôi khi cũng có những người hỏi ngược lại tôi rằng: nhưng con tôi lại tỏ ra vui vẻ nhất khi trò chơi điện tử thì sao? Dĩ nhiên là khi chơi trò chơi điện tử, có thể con người cũng tiết ra một loại hormone mang lại cảm giác hưng phấn, có tên gọi là dopamine. Nhưng dopamine không những đặc tính khác với serotonin, khác với tác dụng lâu dài và không ngừng mang lại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc của serotonin. Dopamine là một loại hormone hưng phấn chỉ có tác dụng tạm thời trong một thời gian rất ngắn. Hơn nữa, người ta cũng nhận thấy tính chất gây nghiện của dopamine, vì hormone này thường chỉ sinh ra khi con người cảm nhận được những tác động của cường độ mạnh hơn. Chính vì vậy, khi dopamine tiết ra thì cảm xúc chúng ta cảm nhận được không phải là hạnh phúc mà là khoái lạc. Dopamine chính là nguyên nhân khiến cho những trẻ em nghiện trò chơi điện tử luôn tìm đến những nguồn giải trí mới lạ và mang tính kích thích cao. Trong khi đó, không một trò chơi dân gian nào có thể bị kịp với các trò chơi điện tử trong việc mang lại những cảm giác kích thích mạnh mẽ cho người tham gia. Do đó, trẻ nhỏ trở nên đam mê với việc tìm kiếm những trò chơi điện tử mới mẻ và lại tiếp tục say sưa lao vào cuộc đua, nâng cao điểm số và kiếm thêm được nhiều đồ hơn là ra ngoài vui chơi. Dẫu vậy thì cảm giác khi điểm số được nâng cao và kiếm được nhiều vật phẩm khi chơi các trò chơi điện tử cũng không phải là cảm giác hạnh phúc. Nó chỉ làm tăng thêm cảm giác lo lắng, hồi hộp, mong muốn tiếp tục đạt được các mục tiêu cao hơn thế nữa mà thôi. Chính bởi vậy, mặc dù ngay lúc này, việc trẻ em quá ham mê các thiết bị công nghệ kỹ thuật số đã là điều đáng lo, nhưng tương lai còn đáng lo ngại hơn nhiều. Bởi trẻ sẽ không chỉ tiếp thu những mối nguy hại tiềm ẩn trong các thiết bị kỹ thuật số, mà chúng còn khiến cho trẻ nhỏ bỏ lỡ những trải nghiệm hữu ích vô cùng, có giá trị giúp trẻ trưởng thành lành mạnh trong tương lai. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là nội dung cuối cùng đã kết thúc lại chương 3. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi quyển sách này ở chương 4 trên trang web dạycontiantai.com.